chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, một năm học có mấy mùa thi, là chừng đó là tháng ngày học sinh chúng mình căng thẳng, xáo trộn cả nhịp sinh hoạt thường nhật. Khi bắt đầu bước vào kỳ thi, mà trước mắt là kỳ thi học kỳ 1, hầu như các bạn đều lo lắng bồn chồn.
Chỉ học sinh nào không phải loại quá chủ quan, ít lo lắng mới ăn no ngủ kỹ được thôi. Có khá nhiều bạn đã ôn bài thật kỹ mà vẫn không làm bài thi tốt. Một phần là do tâm lý lo sợ, mất bình tĩnh trước và khi vào phòng thi. Vậy, làm thế nào để ổn định tâm lý khi đi thi? Thì đây là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng nói trong chương trình hôm nay.
Bạn thân mến, thời gian này chúng ta đã bắt đầu bước vào kỳ thi học kỳ 1, cảm giác lo sợ lại càng gần hơn. Mà bạn biết không, càng lo sợ thì mình lại học không vô, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng. Mình như người rối loạn nhịp tim vậy, cảm giác rất khó chịu.
Vậy là tâm lý của bạn không ổn định rồi, như thế không tốt tẹo nào, nhất là ngày thi gần đến. Thường thì tâm lý này dễ xảy ra khi phần lớn các bạn thường phải tập trung cao độ năng lực trí tuệ. Song các bạn hay bị cha mẹ tạo áp lực như buộc học quá nhiều hoặc ra tối hậu thư phải thi điểm cao. Hậu quả là một số bạn rơi vào tình trạng rối nhiễu tâm lý như không tập trung chú ý được, rối loạn tri giác, tư duy kém linh hoạt, đồng thời biểu hiện cảm xúc tiêu cực.
Vậy theo bạn có cách gì khắc phục không? Chứ như thế này thì mình bị điểm kém quá.
Đấy, cái tâm lý nào cũng sợ sệt thì làm sao mà học cho được. Trước tiên bạn phải tin vào bản thân mình, tin vào học lực, ôn tập bài kỹ lưỡng của mình đã.
Mình biết rồi.
học sinh thường có xu hướng sướng trước khổ sau, tức là khi học thì cứ nhàn nhã, ôn thi nhẹ nhàng, nhưng đến lúc biết điểm thi thì lại lo lắng không thôi.
Để tránh tình trạng này, các bạn nên học cách nghĩ đến những kết quả xấu nhất. Ví dụ như khi các bạn lười học thì điểm thi sẽ thấp, bạn bè sẽ coi thường, bố mẹ sẽ thất vọng, bản thân sẽ xấu hổ. Giữ việc cố gắng và hối hận, học sinh hãy đặt lên bàn cân xem cảm giác nào tồi tệ hơn. Việc đưa ra sự so sánh sẽ giúp các bạn biết đặt mục tiêu cho việc ôn tập của mình.
Ngày thi càng cận kề, chúng ta sẽ càng cảm thấy lo lắng. Nhiều bạn đã chọn cách thức cày đêm để ôn luyện, nên ít ngủ, trong khi sức đề kháng yếu, đầu óc cứ mơ màng, bạn sẽ không thể nhớ hết được bài vở. Nhiều khi còn xảy ra tình trạng râu ông này cắm cằm bà kia.
Đúng đấy, mình vẫn thường xuyên nghe các chuyên gia tâm lý vẫn khuyên rằng trong giai đoạn thi, chúng ta cũng cần phải tranh thủ ngủ sớm để lấy sức cho những ngày thi sắp đến. Ăn uống đầy đủ chất cũng là cách để mình lấy lại tinh thần. Nếu các bạn quá căng thẳng thì nên nói chuyện với bạn bè, anh chị hoặc người thân trong gia đình. Cảm giác được chia sẻ và động viên sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn để bước vào kỳ thi.
Một vài tối trước khi đi thi, chúng ta nên tránh việc thức quá khuya để ôn bài. Điều này sẽ làm ta luôn trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng, lo lắng. Cố gắng ôn tập được chia đều ra mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy những kiến thức mình chưa biết còn quá nhiều, như vậy cũng sẽ gây áp lực, sợ rằng không làm được bài. Cứ để mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên, vì học phải là cả một quá trình, không phải trong ngày một, ngày hai.
Trong những ngày cận kề mùa thi, chúng mình luôn cần những lời chia sẻ, động viên, hỗ trợ tinh thần của người thân. Điều này giúp chúng ta củng cố niềm tin vững chắc. Mong rằng cha mẹ của chúng ta sẽ thấu hiểu điều này. Và mình nghĩ cha mẹ không nên đặt nặng chuyện điểm cao, điểm thấp. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên chuẩn bị những món ăn ngon, những món ăn đảm bảo dinh dưỡng trước và trong những ngày thi.
Một tâm lý thoải mái cho kỳ thi học kỳ sẽ giúp mình thi tốt, đúng không? Đừng đặt ra mục tiêu quá cao hay quá quan trọng tới kết quả. Tri thức là vô tận, sự hiểu biết của con người là hữu hạn, nên hãy coi việc không hoàn thành được hết bài thi là điều bình thường, coi đây như một thử thách nhỏ. Và đương nhiên là có những thất bại, bản thân sẽ có được những bài học quý giá để cố gắng nỗ lực hơn.
Đa số học sinh hiện nay gặp khó khăn với việc rời chiếc giường, nhất là vào những thời tiết se se lạnh hay những ngày mưa, việc ngủ nướng là điều không thể tránh khỏi.
Để tránh tình trạng này, học sinh nên để báo thức ở xa chỗ ngủ, cài tiếng chuông thật to và đặt báo thức nhiều lần. Việc bị làm phiền, giấc ngủ như vậy sẽ giúp chúng mình dễ tỉnh ngủ hơn. Đồng thời, khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, các bạn nên dậy luôn, đánh răng rửa mặt và tập một vài động tác thể dục để giúp cơ thể tỉnh táo lại.
Vậy lúc vào phòng thi, chúng ta cần chuẩn bị những gì?
Mình đã đọc nhiều tài liệu về vấn đề này đấy, như trước khi bắt tay vào đọc đề và làm bài, hãy tạo cho mình một cảm hứng bằng cách hít thở. Điều này tuy có vẻ đơn giản nhưng lại rất tốt cho bạn. Nó sẽ làm bớt đi cảm giác lo lắng, bồn chồn, khó chịu. Sau khi hít thở, hãy tập trung hết tâm trí để làm bài, không suy nghĩ vẩn vơ, thì sẽ giảm được sự mất bình tĩnh.
Còn với mình là mình hay chuẩn bị loại kẹo yêu thích hoặc là những chiếc kẹo cao su, chúng sẽ giúp mình thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nếu cảm thấy nóng người, hãy uống những chai nước giải khát thay vì nước khoáng. Bạn nghĩ rằng vừa làm bài lại vừa nhai kẹo, uống nước sẽ gây mất tập trung. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Nếu chưa tin tưởng, bạn có thể kiểm chứng.
Lúc này mình nghĩ về những người thân, gia đình và mình đã cố gắng đấy. Cần thể hiện hết những gì mình đã tích lũy được. Có như vậy mới thành công. Để nỗ lực hết sức thì không có gì phải tiếc nuối cả. Ngoài ra, cần tạo cho mình tâm lý như đang làm bài tập về nhà bình thường, thi cử không có gì đáng lo.
Nhưng nếu khi vào vòng thi rồi mà còn có bạn còn run, mất bình tĩnh thì sao?
Mọi người khi bị run thường tiếp tục cố gắng làm bài vì sợ nếu dừng lại sẽ mất thời gian. Nhưng hãy suy nghĩ và phân tích một chút, bạn sẽ thấy điều đó là không chính xác. Khi tâm lý mất bình tĩnh, cố gắng sẽ làm cho mình thêm rối, đầu óc không sáng suốt và bài làm dễ bị sai hoặc đi vào bế tắc. Dừng lại vài phút để lấy lại tâm lý bình thường, sau đó tiếp tục, sẽ làm bạn đẩy nhanh được tốc độ của bài thi và kết quả luôn chính xác.
Thi xong môn nào lập tức loại môn đó ra khỏi đầu. Đừng loay hoay tính toán hoặc tiếc nuối về những gì đã chót làm sai hoặc chưa kịp làm. Trước khi bắt đầu môn kế tiếp, nên xem lại một lần môn ấy và đừng cố gắng nhớ vào lúc này.
Đó là những mẹo vặt hết sức đơn giản và chúng ta có thể làm được. Rèn luyện ngay từ những bài kiểm tra bình thường sẽ làm cho tâm lý bạn ổn định hơn. Hãy cố gắng rút ra cho mình những phương pháp mà bạn thấy phù hợp và có hiệu quả để luôn có một tâm lý tốt trước và trong mỗi kỳ thi nhé.
Tuy là kỳ thi học kỳ 1, nhưng kết quả của nó sẽ ảnh hưởng cho đến cuối học kỳ. nên mỗi chúng ta cần cố gắng học tập nghiêm túc.
Chiều cho con chung tình nương non, là hoa một gốc là con một nhà. Nồi cháo lên,
nồi cháo lên,
như trong đồng năm xưa,
như trong đồng năm xưa,
cùng bố tay, trong điệu múa đồng đưa,
trong điệu múa đồng đưa,
hòa tình ca. Chiều cháu con chung tình nước non, là hoa muôn gốc là con một nhà.
Nồi cháo lên,
nồi cháo lên, như trong đồng năm xưa,
như trong đồng năm xưa,
cùng bố tay,
cùng bố tay,
trong điệu múa đồng đưa,
trong điệu múa đồng đưa,
hòa tiếng ca. Chiều cháu con chung tình nước non, là hoa muôn gốc là con một nhà.
Nồi cháo lên,
nồi cháo lên, như trong đồng năm xưa,
như trong đồng năm xưa,
cùng bố tay, trong điệu múa đồng đưa,
trong điệu múa đồng đưa,
hòa tiếng ca. Chiều cháu con chung tình nước non, là hoa bốn gốc là con một nhà.
Nồi cháo
lên,
nồi cháo lên,
như trong đồng năm xưa,
như trong đồng năm xưa,
cùng bố tay,
trong điệu múa đồng đưa,
trong điệu múa đồng đưa, hòa tình ca.
Bạn vừa nghe chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ chúng mình xin nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn.